À, thưa thầy, thế nào là sự khác biệt giữa Chúa và Phật?
À, Chúa là trong một cái luồng điển quang vô tận, Phật cũng là một điển thanh tịnh. Hai người nó đâu có khác gì đâu, mà nhưng mà khi mà cần dùng với nhau có thể giúp đỡ, nói một tiếng là phẹt liền, không có phải để về trễ. Nên lịch sử viết lại thế gian không bao giờ có Chúa đánh lộn với Phật, Phật không bao giờ đánh lộn với Chúa. Nhưng mà người tu Phật hay cãi lộn với người tu Chúa, và người tu Chúa cãi lộn với người tu Phật. Có. Thầy nó nói ở thế gian là thánh chiến, mà thánh đâu có lộn. Người vấn lộn cho là thánh chiến, đổ lỗi cho thánh, thánh không có làm điều đó. Cho nên mặt đất luôn luôn mang là đau khổ. Chuyện của mình làm đổ thừa cho thánh, đổ thừa cho Phật, đổ thừa cho Chúa, chứ không chịu gánh chịu, chạy tội không, không chịu thọ tội mà chạy tội. Cho nên phải lập thêm cái địa ngục cho nó, Chúa nó nhìn nhận là tội của nó.
Chuyện đau lắm, chồng lo con, cũng là một phần chuyện tu, cái đó đạo đức, đau đức, mang nặng để đâu, đâu phải chuyện tầm thường. Nhiều đứa con bất hiếu, không biết mẹ, tội nặng lắm. Mang nặng để đâu, đâu có phải chuyện dễ. Nuôi một đứa con từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu tâm, biết bao nhiêu đầu óc, lo nó từ miếng ăn đến manh áo, đâu có phải chuyện dễ. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi, mình thấy như là không có gì. Mình nhờ nó mình để học cái tình, mà nhờ nó mình thấy kiểm soát được cái hiếu của mình đối với mẹ già của mình thế nào. Thấy không? Mình nuôi nó, mình mới thấy sự cực nhập của cha mẹ. Rồi nhờ nó, rồi mình tìm hiểu cha mẹ mình, rồi tìm hiểu được cả. Rồi con đường đạo đi trở về với gốc gác ấy. Cho nên mỗi người ở thế gian xuống trời bắt buộc có gia đình, tạo nghiệp cho nó. Rồi chán nghiệp mới đi tìm về cái đạo. Rồi lúc đó mới hiểu cái nghiệp là cái gì. Từ đó mới học nhẫn, qua học tự lý. Nhưng sự nhầm lẫn không có người nào không có bị nhầm lẫn tại thế. Toàn thiện thì từ đâu có bị nhập vào trong cái thể xác này, đâu có toàn thiện. Thể xác này là một tội hồn chưa hoàn tất mà thôi.
Vô minh là tại vì mình bành trướng hạ trí. Còn cái giận mà mình đem giận đem tuốt lên trên bộ đầu, cho nên vô vi nó có cái sôi hồn, có pháp luân, rồi để đem tất cả những cái tánh xấu công khai giữa trời đất thì nó không còn xấu nữa. Đem lên giận ơi, giỏi giận ông trời đi, giận được ông Phật thì tôi mới ăn ổng chứ, phải không? Từ hướng thượng đi lên thì tôi cảm hóa được trầm thương, thấy chưa? Bởi vì ông Phật là sáng suốt vô cùng tận, mà tôi dám đem sự sáng suốt tôi hòa tan với sự sáng suốt của ông Phật thì tôi càng sáng suốt hơn. Thấy không? Tôi trở lại thực hiện sự thương yêu cho gia đình, và tôi cảm động những người mà tôi hồi trước tôi nói tôi giận họ. Bởi vì tôi phải cảm ơn họ thay vì tôi giận họ. Tôi thực hiện tình thương và đạo đức. Tôi cảm ơn họ vì tôi thiếu sáng suốt. Có họ tôi vì ngày nay tôi mới hiểu trời Phật. Bởi vì ông chồng tôi ông nói quan nói ức, bây giờ tôi chỉ biết trời biết tôi thôi, phải không? Giờ ông tôi mới chơi với ông trời. Không có ông thì ông mà không chọc giận tôi cứ chơi với ông hoài tôi ngu, bởi vì ông ngu mà, phải không? Bây giờ ông bây giờ tôi mới biết chơi với ông trời. Tưởng ông trời phải đứng Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, chính ngài sắp đặt cuộc sống cho mình, chứ không phải mình sắp đặt. Đừng tưởng mình sắp đặt. Nếu mình sắp đặt thì mình đã thấy mình rồi. Chưa thấy mình, chưa thấy mình mới nhầm lẫn. Chưa hiểu thực chất mình mới thấy mình eo hẹp và mình giận hờn. Còn nếu mình hiểu được thực chất mình là vô cùng tận, đâu giận ai. Tôi có dư cho người ta nói tôi giận. Tôi thiếu là tôi sợ người ta giật của tôi. Thấy không? Tôi mới giận. Bởi tôi dư tôi cho họ làm sao giận. Cho nên nhiều người nói tại sao ông Tám không giận. Người ta vô trong thiền đường tôi chửi ông mà ông không giận. Tôi luyện cho cái điển tôi dư. Cái điển tôi dư tôi mới bố thí. Kêu bằng bố thí. Bố thí là tha thứ. Còn nếu không có biết tha thứ đâu có phải bố thí. Bây giờ cho gì người ta mà còn giận một người là không được. Phải bố thí luôn cả người đó, thương yêu tất cả, nó mới trọn lành được. Đó. Bởi vì chính bản thân ông Phật cũng tu khổ lên khổ xuống mới nhập được Niết Bàn. Còn mình ăn chơi phè phỡn rồi tới giờ chót mình niệm A Di Đà dẫn đi, đó là gạt ông Phật. Không có ông Phật nào ngu hơn mình, mà chính mình ngu và tự giam hãm mình xuống địa ngục mà thôi. Cho nên mang cái tội là lợi dụng thánh thật. Cho nên những người nó nói như vậy là nó chưa có hiểu, và nó bày vậy là nó sai. Chính ông Phật Ngài phải tu, Ngài mới có sự thành công ở ngày nay. Mà chúng ta chưa tu mà chúng ta kêu Ngài giúp chúng ta, cái đó là sai bét hết rồi. Đó, không có trúng đâu. Cho nên nhiều người nói tôi biết cái bí quyết này. Một ngày kia tôi chết rồi ông biết tôi đi lên có Phật rước. Là tôi biết có mấy câu đó thôi, tôi tưởng là Phật rước. Chặt rồi.
Như bây giờ con tuổi trẻ, con gặp một người bạn nào tới với con, người ta muốn dạy con cái gì đó, con khi con nói tôi gì hẳn nhất, anh là thằng hẳn bét. Nhưng mà thằng hẳn bét nó hay. Mình không chịu học, mình mất cơ hội rồi. Thì mình ngu. Rồi sau này mà tới cái ngày người ta hỏi tới vụ đó mình không hiểu, có cơ hội đưa tới cho mình học, tại sao không học? Thấy không? Thì bất cứ một khía cạnh nào có hướng độ cho mình tiến hóa. Rồi cái bún cây sen, củ sen, bùn dơ, nước này kia cái nọ, nó mới tạo thành cái sự hỗ trợ cho cái bông sen thành bạch. Tất cả đều hữu dụng, nhưng không có gì vô dụng. Mình chê bùn là mình cũng có tội. Sen từ trong bụng mà ra. Và ngày nay mình biết đạo thì có khác gì mà cứ qua sen từ trong bụng mà ra không?
Sao mình chê bùn?
Hết rồi. Nên lãnh đạo cấp nào cũng được. Sau này nó có cái dịp mà nó trở về với xứ sở, nó làm việc, nó làm lãnh đạo ở cái chỗ cao cấp mà luôn luôn thông cảm với hạ cấp, vì nó thấy rõ nó từ hạ cấp đi tới thượng cấp. Thế là học khóa này là học tinh thần lãnh đạo công bằng. Không phải là cái chuyện công cao ngạo mạn như xưa nữa. Cái đó tâm tốt. Học khôn.
Thiên xích là cái điển của mình đo ông trời. Cái người mà làm việc đời, làm ít lợi cho người, mà không có làm cho nó có điển thì không có thiên xích. Không có thiên xích. Chỉ có người tu mới có luồng điển có thể đo ông trời. Nó chịu cứ xe đi lên nó mới đo đấy. Thấy chưa? Còn nó không chịu cứ xe đi lên, nó chỉ làm gì nó ngoài ấy thôi. Không đó là cái tâm nó thanh thản. Nhưng nó được sự chứng giám thôi. Mà nó không được đi lên cao. Bởi vì nó không chịu risque. Thấy không? Mà nó muốn risque đi lên, nó muốn nguy hiểm, nó mạo hiểm nó đi lên. Thì nó mới thanh lọc mới được đi lên. Mà chính tự nó thanh lọc. Nó mới tên nào. Còn nếu mà nó không chịu thanh lọc, sao nó tên nào? Thấy không? Cho nên cái vô vi này không phải là nói số một, nhưng mà tu vô vi này nó phải có cái thiên xích điển lên bộ đầu chạy. Nó phải có cái đó. Đúng như vậy, ai cũng nhìn nhận là có luồng điển đó. Mà những người kêu người mà không tu cái này, kêu nói gì luồng điển là họ chơi với không biết cái gì. Họ làm cái gì tốt, làm gì mà rốt cuộc chỉ được chứng minh một chút thôi. Không biết cái gì là điển. Nhưng mà họ thực hiện cái tự tâm. Họ thấy làm điều đó, họ thấy là khỏe.
Mà nếu không làm điều đó họ thấy là bình, thì bắt buộc họ làm. Thần linh sẽ ghi chép chứng giám và giúp đỡ. Mình tu đây là tự làm à. Tự làm, tự chịu, tự tiến à. Tất cả mọi điều tự làm hết. Không học làm ăn trời thì phải chịu mọi sự khó khăn, mà phải mọi sự thử thách, mọi sự phải mình chứng nghiệm chứ không nghe suy. Đó, phải chứng nghiệm, thực hành và chứng nghiệm phải như vậy. Còn nếu không thực hành, không có chứng nghiệm, không có tâm, không có an, càng tu càng động.
Chẳng biết bao nhiêu những người đồng hành tại thế đã hiểu được cái đó đâu, đã hướng được hồng ấm đó, được cơ hội rơi lụy như vậy, rơi lụy sung sướng không lụy đau khổ, lời rơi lụy trong sự diều tiến đưa các con lên, thấy rõ mình hơn, biết tôi là ai, tôi là một tội phạm của thời đại, tôi là một tội phạm đứng trước đấng cha, tôi phải sửa. Tôi không dùng lý luận biện hộ nữa. Tôi không có che lấp sự sáng suốt nữa. Tất cả đều là công khai, tôi mới được an toàn. Nghìn năm một thở mới được cơ hội hiểu và nghe, được thấy tách rõ phần hồn với thể xác. Trong giờ phút thiên nhiên này, phần hồn các con cảm ơn. Thể xác các con không được quyền bành trướng trong giờ phút thiêng liêng này. Các con thấy khóc trong thanh nhẹ, giải tỏa mọi sự tâm tối của các con. Các con thấy rõ chưa? Sung sướng chưa? Vì sự dày công của Thầy mới đưa các con đến thềm thiên đàng trong giây phút này. Các con phải đi. Thầy không tiếp tục đi cho các con được nữa. Thầy dắt con đến con đi, rồi con sẽ có. Không nên ý nơi thầy nữa. Thầy dắt con đến đó, không phải tự đi. Rốt cuộc rồi phải tự đi. Trước khi ông Tư dắt thầy đến, rồi thầy phải tự đi. Bây giờ các con cũng phải tự đi. Noi gương lành để đi. Các con được phước đức, được sự ăn học, được sự giúp đỡ xung quanh các con, cũng là Thượng Đế ân ban các con.
Cho nên cái nhớ đó nó khác. Nó khác là cái nhớ người thường. Nhớ nó chung sống một nhà, và nhớ kia là nó thấy xa cách, buồn tối. Còn cái nhớ này nó chung sống một nhà, cái nhớ khác. Càng nhớ càng thông minh, càng nhớ càng sáng suốt, càng nhớ càng nghe nhàng. Với nó chung sống rồi, kêu hòa tan. Hòa tan nó mới mở thức, mở thức nó mới giác. Thấy không? Nhưng cái đó là cái giây phút sống động luôn luôn. Thấy không? Người đời nó hay kẹt, nó có phàm gì cái chân. Bây giờ nói đạo thì nó hướng chân, rồi chút nó tắt đạo nó hướng phàm. Đó, nó kẹt cái chỗ đó. Biết được cái chân là giá trị, vun bồi cái chân là cái phàm còn, thì nó thực thi tình thương và đạo đức. Tình thương là không thực hiện tình thương, mình biết thương mình thì mình thấy giá trị của tình thương, mình mới trao đổi tình thương với mình. Thấy không? Cho nên mình mở lời nói cảm động, còn những người kia nó mở lời nói không có cảm động. Cả tôn giáo kêu gọi tình thương, không biết cách nào chỉ cho nó, thương nó. Bây giờ mình có cách chỉ, thương mình, yêu mình, ảnh hưởng mình. Mọi người biết thương nó, yêu nó, qua giải cho nó, nó đạt pháp thầm sự. Chỉ cho người khác cũng làm đi như nó, đâu có mất công gì của Thượng Đế đâu. Phải không? Còn đằng kia nó bư sách này, đọc sách kia, lý luận này, lý luận kia lại đúng nó, thế hơi lắm rồi. Dồn một đống. Chuyên nhân đi chùa, đi tu, không sửa tâm làm hết đủ được. Chuyên nhân thờ Phật cũng thi tu, không sửa tâm, nó có cái tội không chịu sửa tâm. Cho nên mình tu đi tự nhiên cái tâm này nó không có. Tâm này, tâm trung tâm của đạo. Một. Không có cái tâm này. Thật cái lời nói mình luôn luôn nó cũng quảng đại hoặc khai thông. Nó bị kẹt. Mình dùng cái phàm tâm này. Suy nghĩ rồi mới nói ra. Dơ hạt. Còn ta càng nói càng mở, càng nói càng khai triển. Tâm người ta nghe nó a. Mà người nói thấy cũng khỏe. Thứ đó là cái viên thuốc trị ba chính. Cho nên nghe băng. Nghe băng tôi nói. Rồi nghe băng người khác. Mình phải nghe nhiều. Để mình thấy cái energy nó lên thấp. Thấp cao và khai triển bằng chỗ nào. Mình nghe thấy cái tâm hồn nó nhẹ chỗ nào. Nghe thấy cái tâm hồn nó nặng. Rõ ràng. Không có chối cãi. Tiềm thức mình mở thì mình kiểm soát hết. Thấy rõ liền. Ra suy luận. Bắt chước sách vở nói thì mình thấy nó rời rạc. Còn cái kia là nó kéo mình lên. Và nó đưa mình tới chỗ mở. Thay vì kẹt. Khác sao? Tức là chỉ nó ở chỗ này. Nó mới nhẹ. Còn dùng cái này. Đọc sách lý luận. Nó lặng trượt. Nó mệt. Nó sướng. Cho nên mấy ông cha trong nhà thờ giảng lý của ông ở trong quy củ thôi. Ông giảng hết chặt. Người mà tu về thanh điển vô ngồi nghe mệt. Ta nói vậy cho rồi nói chi lầm nhầm. Tao ta thấy mệt. Mà mấy ông thầy chùa cũng giảng kinh Ây Di Đà thấy nghe cũng mệt. Vì sao thì ông chưa mở. Làm sao ông mở cho người ta được. Ông phải mở, ông mới mở cho người ta. Thấy không? Chưa mở làm sao mở cho người ta được.
Dạ. Con nằm ngủ sao con thấy trên bao con thấy. Con thấy nhà con có mua mô thằng con cá bự như vậy à thầy.
Ừ.
Sao cái lấy gặp cái khúc bỏ vào tủ mà lúc mà em con lấy ra đó. Thì sao con thấy em con lấy ra nguyên cánh tay. Cánh tay người ta à.
Ừ.
Con mới nói ủa sao mình thấy mặn thật người.
Ừ.
Mặn như vậy rồi có đứt sinh lợi làm sao.
Ừ.
Sao mày làm cái thứ ghê thấy cái lông nó dài vậy thầy.
Ừ.
Cái giết nó không sợ quá rồi mà. Ừ. Con nói em con nó đâu có sao đâu. Để này mấy ngày không ai rồi bắt á.
Ừ.
Thì giết con nó có một thằng con nói thôi chú giết thằng người ta mát qua ăn cái lông tay không.
Ừ.
Mà sao con giết con ba con thấy vậy thì bắt là con mắt nó ủa hoài thầy.
Ừ.
Giật mình thức dậy vậy con sợ.
Cái gì kìa. Cái chim bao. Và cái chuyện hồi xưa không phải chuyện bây giờ.
Yeah.
Ừ, đừng có để ý cái đề đó.
Không có sao hết thầy.
Không sao hết. Nhưng mà chị muốn tránh cái vụ đó thì bắt đầu chị phải ăn chay. Đã cho chị có cơ hội để ăn chay để tránh.
Yeah.
Cái trượt ở trong. Yeah. Mình
thường thường thì con ăn thứ ba thứ sáu.
Ừ.
Mà nay con ăn cũng 20 năm rồi.
Ừ.
Nhưng mà rồi họ mới từ 4 năm ngày nay thì con nằm con thấy vậy.
Ừ, gần chị chán rồi chị phải ăn chay à. Yeah. Ăn chay thì nó đỡ cái vấn đề đó.
Yeah.
Ừ. Đổi đi. Hả? Yeah. Tôi nói thiệt như là mình thấy những này kia kia nọ trong mình á. Con thú nó là một tội hộ. Chứ không phải con thú đâu. Bắt buộc phải phục vụ cho chúng mình đâu. Cho nên mình ăn nó là mình đã ăn rồi.
Yeah.
Thì rước cái trực của nó. Và không có giải thoát cho nó. Không tu không giải thoát cho nó được. Thì nó cô động lúc đó. Nó mới biến ra cái hình thể. Đó là cho mình có nhiều người thấy được. Còn phước.
Yeah.
Nhiều người không thấy và tiếp tục mang cái nghiệp sát. Còn khổ đó. Cho nên thấy được. Nhiều người ta thấy được rồi mới tự nhiên người ta đổi. Người ta không ăn.
Yeah.
Ta thấy con thú người ta sợ. Bởi vì con thú là con người.
Yeah.
Con cá cũng là con người. Bị đọa mà thôi. Con tôm cũng vậy. Đây là chị thấy những cá tôm có thể hiện lên trên bờ mà đi thế rồi đó. Sẽ đi tới một cuộc biến thiên này sẽ đi tới. Tất cả con tôm đứng dậy đi với con. Chứ không phải là hiểu lầm là muốn giết sao giết. Cho nên gần đây lần người ta mới tu và chính người ngoại quốc bây giờ người ta cũng ăn chay rất nhiều. Nhiều người ngoại quốc giàu có rồi. Bệnh hoạn quá rồi bắt buộc họ phải ăn chay trượt. Ngay Canada họ cũng ăn chay
không ăn được miếng thịt. Bên Mỹ cũng vậy. To là nhà giàu ăn chay. Chuyện tới vậy. Những võ sĩ bây giờ cũng tìm cái này, rau cỏ dưới biển để ăn. Mà ăn rau cỏ dưới biển thấy con người nó còn mạnh hơn là ăn thịt cá. Là bà bớt bệnh mà. Rồi đó là một cơ hội để cho chị thức tâm thấy rằng con thú không phải là con thú. Chính là một tội hồn bị gia phạm. Chứ đừng tiếp tục ăn đây rồi sau này cái nghiệp quả khó gỡ. Tôi nói thiệt. Bởi vì tôi không nói rằng tôi tu giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó nhiều. Thành ra như chúng tôi cũng lúc tôi tu tôi đâu có dám ăn. Tôi chỉ ăn chân côn trái cà mà tôi xúc ra được. Sau này tôi thấy rõ hình thù của nó. Và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại chút đỉnh để cứu. Nhưng một độ. Chứ không phải là hưởng. Chúng tôi không dám hưởng. Bởi vì mình đã làm qua những cái kiếp đó. Con thú mình đã chơi rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Tâm hồn mình được sửa nhẹ. Thấy không? Đó khi mà ý thức cái đó là đi tới một giai đoạn tu học.
Kỳ thật của người tu phải thanh nhẹ mới thật là người tu. Người tu mà thiếu thanh nhẹ thuộc là thành phần mê chấp, dị đoan, bất chánh. Rồi ôm sách này, sách nọ. Rồi làm thầy địa lý. Nhưng mà địa lý của chính mình chưa thông. Làm sao làm thầy địa lý bên ngoài? Rồi tử vi mình cũng không biết của chính mình nữa. Rồi làm sao làm thầy tử vi? Phải bán để ăn không? Cái tội đó ghi chép ngay trong tâm thức của mình. Lúc chết là xuống phải thọ lạnh. Chắc chắn là như vậy. Còn thật thà chất phát tu tiến thì không có cái gì mà động loạn. Không có cái gì phải lo. Chuyện gì nó đến là nó đến. Cái luật đến là phải đi. Thì chúng ta hiểu rõ cái luật nhân quả rồi. Không có lo nữa. Bình tâm lo tu, bình tâm hướng về thanh tịnh mà hành sự, thì mọi việc tương lai sẽ tốt lành, phần hồn sẽ yên ổn. Tu là phải hành pháp, cương quyết hành pháp thì nội thức khai triển, quyền bí trong nội tâm cũng khai triển. Mọi lĩnh vực trong nội tâm nội thức đều khai triển. Thì ta không cần làm những điều ác ôn như thế gian, không hiểu về tâm linh, thực hiện chuyện hơn thua, biến thể của nó là ác ôn. Dành cho kỳ được, nhưng mà làm sao hưởng hết những số tiền mà mình đã giật cướp được của người khác. Nhiều người suốt một kiếp người, xài không hết số tiền đó, có đâm đâm đi kiếm tiền, thế rồi khổ. Bù đau và phát triển không nổi. Tự hành hạ lấy chính mình và tưởng mình là một khả năng giỏi. Có một không hai tại thế gian là tạo khổ cho chính mình. Người tu tiền càng nhiều, tội càng nhiều. Chứ không phải tôi tiền nhiều là tôi bảnh đâu, không phải. Người tu phải dứt qua, tự giảm khinh, lấy cái tội trạng của mình không làm nữa nó mới giảm. Tiếp tục làm, tiếp tục nhận tiền của thiên hạ. Tiền càng nhiều thì tội càng nhiều. Có thế gian rõ ràng, chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, có tiền có tội, không có tiền không có tội gì hết. Phải dứt khoát như vậy mới tu tiến. Nhiều người tu nửa chừng để kiếm tiền, thấy chúng ta thông minh hơn người thường, làm tiền cho nhiều, rồi tự hại mình. Đâu có phát triển được. Cần tu nhiều thì chúng ta hướng về tâm linh, chúng ta có tiền mới thật sự giúp đỡ người kế tiếp. Những người khổ chúng ta giúp họ. Chúng ta không nên ôm tiền ôm bạc nữa. Giải tất cả nghiệp tâm là tu mà thôi. Tu sửa là phát triển cái tâm linh. Giàu có về tâm linh thì tiền bạc nó phải bớt. Tiền bạc là nghiệp. Nếu tu mà còn đếm bạc, ôm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi. Tâm động không bao giờ tịnh được. Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận phát triển. Động đâu hiểu đó. Duyên trời, duyên Phật, duyên lành thế gian chúng ta đều có hết. Chuyện gì phải nôn nóng đi làm tiền, sát hại người này, sát hại người kia. Có ích lợi gì? Chuyện không ích lợi chúng ta không làm, chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Phải làm điều cần thiết.
Bao nhiêu kiếp chúng ta đã quên. Ngày nay chúng ta ôm cái xác này là ôm cuốn sách, ôm một sử ký. Cả bao nhiêu kiếp cuộc đời của chính mình đã làm phạm rồi, tái phạm nó in sâu ở trong đó. Ngày nay chúng ta sẽ đập và sẽ thay. Tâm thanh tịnh thì mới sửa được cái tội lỗi của chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không biết đập mà không biết thấy thì triền miên trong đau khổ của sự tự đắc nó che lấp. Thấy ta là hay, ta là cao, ta tự đắc, ta hay hơn trời Phật, đâu có cần trời Phật. Tôi cũng làm chết cha tôi mới có tiền, tôi khổ tôi mới có tiền. Trách ông trời, ông Phật không có công bằng. Tại sao cho mấy thằng ác ôn kia nó giàu mà tôi lại không được giàu? Mà nó không thấy cái luật trời. Luật trời giàu chừng nào thì tội nặng chừng nấy. Buộc các bạn đó không có bao giờ rảnh ra. Khổ triền miên vì mấy đồng tiền mà tranh chấp mở rộng cái kiến thức ác ôn, chứ không có mở rộng cái kiến thức từ bi nữa. Đó. Cũng người nghèo chừng nào mới cảm thấy rằng tôi thương người nghèo. Tôi thấy người kia đau khổ. Tôi thấy người kia bệnh hoạn. Tôi muốn thay họ để tôi lãnh cái bệnh của họ. Thế cái lầm từ nó phát khởi cho trăm người nghèo, chứ không phải ở những người nhà giàu. Cho nên cái con đường nhiều bạn không hiểu, trách ông trời. Ông trời cho những người đó giàu, ác ôn giàu, nhưng mà người đó bị tội, làm sao các bạn thấy? Cho nên ở thế gian chết đưa đám đông đủ lắm, xuống kia thì đi địa ngục giam hãm. Kể cả ông vua còn bị ở tù, không bao giờ được siêu sinh, vì độc ác hạ lệnh sai lầm. Đó, không bao giờ được siêu sinh. Mong được siêu sinh lắm nhưng mà không bao giờ được. Cho nên khi chúng ta hiểu được ba cõi, có thiên đàng, có địa ngục, có nhân gian, chúng ta thấy rõ rồi là được khúc ở giai đoạn nào cũng phải sửa, cũng phải tu mới có cơ hội tiến. Phải ăn năn, phải dồn lại mình, thấy sự đau khổ của ta là sự đau khổ của tất cả. Mà sự đau khổ của tất cả là sự đau khổ của ta, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Các bạn học ở đây rồi, một ngày nào các bạn về lại gặp những người lang diện này kia thế nào ở thế gian, các bạn làm thế nào? Các bạn biết được phân tách ba cõi bấy nhiêu đó, các bạn cũng độ được biết bấy nhiêu người. Tự thức tâm, ăn năn hối cải lấy họ và vun bồi cái tánh ý đẹp hòa với thiên ý, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là sự rươi tươi lòng người tại thế. Đó là một cái pháp thủy truyền cho chúng sanh thấy rõ rằng của chúng ta vô cùng và không có bị kẹt nữa.
Cho nên cái hồn của chúng ta nó nhỏ bé như con búp bê, đi đứng tự nhiên, lanh lẹ hơn. Mà con ma con quỷ nó thấy ta to lắm, bởi vì nó trầm trượt. Thần tiên thấy ta nhỏ, bởi vì người được nhẹ. Học đi, học biến hóa. Học bay, học biến hóa. Học đi, học bay, học biến hóa. Cho nên cái ý con người, khi mà cụ đi đặt may bộ đồ, cụ muốn nó 2 ngày may xong hay là 3 ngày may xong, mà nó nói mà 2 tháng là cụ rầu lắm. Thấy không? Cho nên một vị tiên mà xuất hồn được đi ra rồi, dòm lại tôi muốn cái áo xanh nó là áo xanh, tôi muốn áo vàng nó là áo vàng. Bởi vì cái vibration, cái chấn động lực của nó mau lẹ lắm cái phần hồn. Tại sao cái kiến thức của cụ không đem ra được, mà người nhẹ hơn cụ, người ta thấy kiến thức của trình độ tới đâu, người ta thấy, người ta hiểu. Vì cái vibration nó mau hơn mình. Thì cụ bây giờ cụ dòm đây cái ngón tay mà tôi làm mau, cụ thấy ngón tay nó mất đi. Nhưng mà cụ tập trung rồi, cái ngón đó là ngón tay. Bởi vì chấn động lực của cụ nó tương đồng như cái này, cụ mới thấy rõ. Lúc đó cụ mới thấy rằng chính cái hồn cụ đang nói chuyện với tôi đây. Nhưng mà cụ không biết cái hồn đó ở đâu. Ý chí vô cùng đang tiêu khiến và đang tìm tòi và đang đem lại sự sáng suốt cho chính nó. Nó đang vươn lên để tìm hiểu nó.
đó là phần hồn đó. Và thực hành rồi chúng ta sẽ xác nhận từ điểm nào đi tới điểm nào, nó phải có bằng chứng. Cũng như cụ Mai đi xuất ra, thầy bay, thầy đi, thầy này kia, đó cụ hiểu thôi. Bây giờ cụ thực hành thì cụ hiểu cho cụ. Mỗi người cũng mắc mũi tai miệng, mà mỗi cái căn quả khác nhau, mỗi cái nghiệp quả khác nhau, nhìn ra khác. Ông này cũng mắc mũi tai miệng sao không đúng không? Vàng thau khác, vàng bạc khác, phân lượng khác, triệu triệu ức ức điều khác. Nhưng mà đồng trong một tri giác, đồng trong một tri giác. Nhưng mà cái tri giác đó nó cũng có trình độ trượt và thành. Cô thấy rõ, bây giờ cô thấy rõ cái đó chưa? Thì mỗi người đều có phần hồn trong họ. Nếu mà không có phần hồn, lấy gì điều khiển cái tiểu thiên địa này? Bản thể này đâu có làm chủ cái sự tri giác của cụ đâu. Tôi nói trên trời, cụ chưa bay lên trời, nhưng mà cụ cũng có hiện được một cái cảnh nào tiêu Phật mà cụ hiểu đó chứ. Có hiện ra đó chứ. Nhưng mà thiếu thanh tịnh. Nếu thanh tịnh rồi, cụ ở ngay trong cái cảnh đó rồi. Cho nên nhiều vị mà tu trên núi lên hỏi, họ nói rằng được hay là không, việc đó nên làm hay là không, có hại chỗ nào, vì họ thấy họ nói, họ thanh nhẹ rồi. Cho nên cần có cái pháp khứ trực lưu thanh thì trở lại thấy cái hồn của mình và biết cái tiền kiếp mình. Mình đã làm thái tử hay là mình đã làm thần lính, hay là mình đã làm người sát nhân. Ngày nay mình mới ăn năn sửa tội, cho nên tu mới là giải thoát được. Nếu không hiểu được cái tội mình làm sao giải thoát? Nếu không hiểu tội mình không bao giờ giải thoát được. Cho nên tu rồi sẽ thấy. Cô thông cảm điều đó chưa?
Thật sôi hồn
dạ. Thật sôi hồn dạ. Tập trung những cái thần kinh này nè. Khi mình trắng ở đây, dạ, chạy đây. Trắng ở đây, nó sẽ chạy đây. Sau này nó sẽ con son phê ngay chỗ này, tập trung ở đây hết. Cho nên sau 6 tháng là anh thấy chỗ này nó nổi lên nè. Rồi sao anh sẽ thấy nó trì nặng và nó mở cái luồng xa trong lúc tắt cho đèn, anh thấy nó xa. Đó, nó mới thấy cái hiệu lực tất cả sẽ tập trung ở đây. Nó mới mở con mắt thứ ba này. Rồi còn mình hít, làm pháp luân á, thì hít cái hơi vô, nó tức ở đây. Nó mở đằng sau, đằng này, nó đi lên. Lúc đó mới thấy cái điện, mà phải nhiều ngày, lâu ngày, điện ở dưới này chạy lên. Cho nên ta có cái bậc niệm á, để recheck, để coi lại điểm ở dưới này, điểm cái nó chạy, nó mở lại để coi lại mình có sai lạc không. Đó là cái tôi nói là mở cái mạch đốc và mạch nhâm, cái sick electricity của mình nó mở
song song
đi lên. Nó có đường âm đường dương, nó cũng hai cái cặp. Cho nên sau này nó quy một, trong bản thể mình là âm dương, nhưng mà lên nó quy một. Ở đây kêu bằng Hà Đạo Thành. Mà ở đây nó trụ rồi á, mình dòm biết tất cả hồ sơ sự sai lầm mình ở trên này có hết. Ở dưới âm phủ nó là cái kiến chiếu mình âm dương. Nó điện ở đây, xuống tới đây, rồi liên kết xuống đây nữa, cho nên nhắm mắt mới đi ra được. Mà nó chạy rất mạnh sau này. Chứ bây giờ chưa, bây giờ không có làm gì làm được hết, bây giờ chỉ làm sức khỏe mà thôi. Cho mình hiểu được sau này nó đi đó, cứ làm bao nhiêu sơ hồn pháp luân thiền định nó sẽ đi tới chỗ đó. Mà đừng chán, bởi vì trong cái bản thể mình nó dài lắm, nó bao nhiêu triệu cây số chứ không phải đơn giản là 1-2 cây số, thấy không? Cho nên mình phải làm rất nhiều để nó mở, rồi nó mới tập trung đúng cái đường lối mà nó mở ra. Còn cái Nam Mô Di Đà Phật cũng 6 cái luồng xa, rồi như Việt Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả cây cỏ nó cũng có biến đổi, không có việc theo cái chỗ nào là ở đây, mô ở đây, A là tế cập, Di là ở đây, Đà là màu sắc, thiên long, Phật hay thân tự nên mình nghe ngay luôn đúng, tư hải quy gia, bốn biển hợp là được nhà, thì 6 cái luân xa đó thì mình lục thầm thầm. Cái mát đây là cái mát lửa này, giờ mình phải ngó hướng nam, hướng nam quá sinh quả. Quả với quả tương giao, lửa với lửa tương giao, nó mới có cái mau lệ, công tắc tê mau lệ và phát quang, làm mình ngồi không có chán. Còn đằng kia, cái hướng khác nó dập tắt đi, ngồi nó chán, còn cái đằng này ngồi không có chán.
còn nếu con người sinh ra không phải là thành Phật, con người sinh ra để chuộc tội cái đó thành Phật, tội là mình nó thành Phật.
Thưa các bác, các anh chị, từ nãy giờ chúng ta đã được hưởng thanh quan biệt lành và thần ba thì chúng ta rất nhiều. Thì con mong là ngày hôm nay là một ngày khởi đầu để cho tất cả chúng ta cố gắng tu để trở về với hồn nhiên của đứa trẻ, để biết thương yêu mọi người, sống trong hòa bình, sống trong thực sự hòa bình với lại mọi người và trong tâm mình, không nên chia rẽ nữa, không nên phân biệt gì nữa. Đó là điều con cầu mong. Và chính con cũng phải sửa đổi rất nhiều. Chiều ngày hôm nay thầy đã chỉ bảo rất nhiều.
Mỗi ngày 24 tiếng làm là kiến thức sự tâm, sự là tâm niệm thắng. Thắng được tâm mà không thắng. Thắng được các sự tâm pháp quả hai nhân tâm quá thông minh là thắng. Không phải để nào nó đánh tất cả những người. Bây giờ không thể nào là thế. Sẽ đáp cho những cái tâm những ngồi để đi chỉ là đúng, nhưng mà phải làm để một thứ về chịu tâm giải phóng và cảm thấy lúc đó đường lối chỉ dẫn của mình là chỉ mở trí chỉ dẫn mà những người biết nghe thánh tôi vậy đó, cha mẹ tôi dạy đến tôi cũng hiểu để mình đi không có được người cha mẹ. Đặt câu hỏi và nó quyết định và có chuyện chúng tôi phải hơn vậy, hơn rồi sao? Sau khi hơn được rồi làm gì? Mình cứ hỏi tới nó hết, còn không chịu hỏi tới là nó tự nhiên nó xử là nó đúng, chắc nó sẽ nó đúng, thì nó được hơn rồi. Đặt câu hỏi cuối cùng gì đến ra sao được? Hỏi tới thì được. Cứ thử làm, mỗi ngày làm gì cho chậm nghe nó chứ.
Không làm
đâu. Chính mình không thân với mình.
Người đâu của thầy làm sao mua thì mình đang thế là không. Mình đi còn không hỏi được không
nào. Hỏi, cuối cùng rồi sẽ đi đâu. Mình mà không chịu dò hỏi công chuyện của mình, không chịu dò hỏi chuyện của thiên hạ thị phi. Một người thị phi là người mà không rất sống. Người ăn cơm trời là chuyện người ta, người mà không lắm. Không có xứng đáng là của người. Ăn cơm trời phải nó sửa mình là đúng. Ăn cơm trời mà đi đi nói chuyện người ta thì không có đáng là của người. Đó là rõ ràng khi nó chết rồi. Đọa nó xuống làm một vật, cũng không đi nữa. Ăn cơm trời không nói chuyện đi đi. Sĩ thức ta ăn cơm trời ta phải nói chuyện chân lý mình chứ. Nên xuống. Anh con gặp chê là phải ghét nó là hợp lực. Cái tình số nó chết là phải xung quanh mọi lần bạc. Nó không phải là đại trường phương. Tôi đi đó là của ma. Không phải là người tu. Tôi là thị phi là của ma. Không phải là người tu. Từ lo sửa mình để khi mà chúng ta nhìn thấy mình có một sự hơn mấy trăm năm thì được lo sâu để đi thân sự nhân đi giải phóng đi giải phóng bây giờ chúng ta đang bị giam trong xác mà không tu thoát ra rồi ai xuống để tu thoát ra mới được tự cứu sao bị giam trong xác mà
thưa thầy, lúc mà con nguyện hay còn gì con cảm thấy con có tội có lỗi, làm sao con có thể bỏ được cái mặc cảm con có bị phạm tội như vậy?
Cái tội là cái do sự tối tâm mình không chịu mà mình gây thành một cái tập quán làm phiền người khác, đó là tội. Còn có gì đâu là tội,
chúng ta xuống thế gian chỉ học hỏi và tiến qua, không có gì là thôi. Bằng lòng học hỏi.